Thanh dạ. Thanh dạ.
Trong nhà hôm nay tấp nập như mở hội, mẹ cho phép cả 6 cô ra đồ sơn. Ngay từ 7 giờ sáng, 6 chị em đã gọi nhau choàng cả dậy. Các cô kệ cho đôi mắt đỏ cay, nó bốc hỏa. Các cô tranh nhau rửa mặt, rồi thi nhau trang điểm. Mùi phấn, mùi nước hoa thơm phức cả nhà. Mỗi cô chọn một màu áo, rồi ngắm hết cho mình, lại ngắm cho nhau. Chung quy chỉ chết một mình con Thanh, đã bận, lại thêm tíu tít. Mới gánh được một gánh nước, cô Diễm đã gọi giật. Thanh!
Dạ!
Hãy để thùng vào trong nhà, đem giấy này lại đằng cô Vân mượn cho tao quyển tiểu thuyết đã. Nó nhặt bức thư ở bàn, thế là tất cả chạy, lóa một cái, nó đã mang quyển sách bìa nát nhầu về. Vừa lúc đó, cô Tuyết sấn lại nó và quát. Thanh, mày làm ăn thế nào mà chả có giọt nước nào rửa chân thế? Muốn sống đi gánh về mau không? Còn Thanh chặt nói chẳng rằng, lại đặt đòn gánh lên vai. Rồi đến cổng, nó quay lại, thấy vắng người, bèn lẩm bẩm một mình để minh oan. Khốn, nhưng còn phải mổ gà để nấu cháo. Đến cửa, chưa ra thoát, nó đã thấy hai chiếc xe hòm vừa đổ. Một đội người nhảy xuống, toàn quần áo tây, đầu trần, tiếng gót giày quẹt quẹt, đồng thời tiếng cười nói vang vang. Ồ kìa, các anh đã đến sớm thế. Một người sơ cổ tay, trỏ chiếc đồng hồ chữ nhật, y hẹn đúng 8 giờ, không sai một phút. Thế thì chúng em xin lỗi các anh nhé. 9 giờ bắt đầu đi cũng được, xe nhà sợ gì, đừng chê chúng em là rùa nhé. Thanh,
dạ.
Con Thanh, lại chờ Phật, mới đi được đến vệ hè. Nghe gọi, nó quay lại, không thấy ai, lại toan đi cho xong.
Thanh,
dạ.
Nó dừng bước, cô Nguyệt ra tận hè, chỉ tay vào mặt nó, còng cớn mắng.
Con Danh, đi đâu đấy?
Con đi gánh nước.
Sáng sớm chẳng gánh, hễ có khách là sắp lần phải không?
Nó đặt gánh nói. Bà sẽ con gánh nước, nhưng đã có lúc nào đi được đâu.
Cô Nguyệt trừng mắt, để im cho nó cãi, rồi vinh vã hỏi.
Nhưng bà đang gọi sầm mày ở dưới bếp ấy, mày có biết không?
Bà gọi sầm.
Đến cả ông bà, ông vải, nó ở dưới âm phủ, dễ lúc nào cũng phải cố lắng tai để nghe bà gọi và nhắc nó. Vì ông bà, ông vải nó muốn được yên giấc ngàn năm. Nó tặc lưỡi, quẩy thùng không và về. Khách khứa nhốn nháo khắp nhà, con Thanh len lén đi, cúi cập mặt, tránh hết người này lại tránh người đó. Nó không dám nhìn ai, cũng không dám nghe ai.
Thanh, dạ, mày đi đâu?
Dạ, thưa cô, bà sẽ con đi mua hạt tiêu.
Bỗng vành khăn nó sổ ra, rồi cả hai móm tóc đó bị kéo giật. Nó ngật đầu ngoảnh lại. Một cậu đắc chí cười hành hạch, nắm lại chiếc cà vạt nói.
Gớm, các cô chiêu nhà này kiệt quá, không cho nó được cái khăn nhung cũ, chó gầy hổ mặt người nuôi.
Nó biết là việc đùa, hết chống ngực, tủm tỉm cười, vừa đi vừa cuốn khăn, nhưng vẫn không dám để tay nghe đến những lời bàn tán về nó, sau lưng nó. Rồi mặt trời lên cao, ánh nắng chói lọi, một màn áo lưng nó bết vào với thịt. Khi trở về, qua buồng khách, nó bẽn lẽn ngượng nghịu, những tiếng nói cười bàn tán vẫn tranh nhau làm loạn nhà.
Thanh,
dạ.
Nó quảng vội đôi thùng, với cái đòn gánh cạnh thạp nước chạy ra.
Anh bảo nó mua gì?
Cậu ấy chẳng đáp, lấy tờ báo để quạt, nghiêng đầu ngắm nó, chẳng trả lời câu hỏi. Cậu ấy bĩu môi nói, nhưng hai tay nó bẩn lắm.
Làm gì?
Nhà có cái bị hay cái hộp nhỏ nào không?
Có.
Cậu ấy quẳng ra bàn ba xu bảo nó, mua nước đá, nhưng không được mó tay vào nhé.
Cô chuyện nói, chạy lên, hễ tan hết thì chớ chết.
Nó sợ chết nên ba chân bốn cẳng chạy như bay. Tội nghiệp con bé, trên mặt mũi mồ hôi nhỏ giọt. Nhưng hai mắt nó long lanh vì vừa làm tròn được một việc mà không phải mắng. Nó sung sướng, cái vui sướng của nhà nghệ sĩ, nhìn hết người nọ đến người kia.
Cô ghi khen,
thường cho con Thanh cái mề đây. Nó sắp tùm tìm thì cô Tuyết đã lên giọng đanh đá, mắng nó.
Đi mà gánh nước, chậm như sên.
Bà ở bếp ra mà không có gì rửa tay thì mày ốm đòn. Bỗng nó nghĩ đến bà nghĩa là những ngọn roi, những câu chửi nó sợ. Nhưng cô cọc độ 13, 14 tuổi, ở trên gác đánh phấn xong rồi mà mới xỏ được một bên tay áo, đã vội vã chạy xuống hỏi.
Con Thanh đã về đấy à?
Rồi.
Thanh,
dạ.
Làm gì đấy?
Ồ, để cho nó gánh nước không me mắng cho.
Cô Ngọc gần ngừ, nhưng mà hãy gượng.
Thanh, đi quàng lên cho tao vậy, mày sao thợ giặt, bảo nó là ngay cho tao chỗ này nhé.
Một là con Thanh ngoan, hai là nó nhát nên nó khoàng cả hai cẳng mà đi rõ nhanh. Rồi nó về
Vẻ mặt lo lắng, nó giao hẹn. Thôi, các cô để con quẩy một cái nước, kẻo bà đánh con nhé. Ừ, mau lên. À, nhưng Thanh, tao bảo, một công đôi ba việc. Dạ, mày đi mua cho tao 3 xu ô mai, đằng chua ấy nhé.
Rồi cô Kim nhìn mọi người chế nhạo. Vừa nói đến ô mai chua, cậu nào cậu nấy đã nuốt nước sãi. Tiếng cười vang cả buồng. Cô Kim mở ví, nhặt chọn cho Khiết Trinh Bảo Đại mới đến Trinh Khải Định. Con Thanh chờ, nó đập bàn chân nọ vào bàn chân kia cho đỡ sốt ruột. Rồi nó cầm tiền, nhấc đòn gánh lên vai. Vừa ra đến cổng, cô Hà cười sằng sặc, gọi theo Thanh, dạ. Nó đứng lại, thở dài, chờ lệnh. Mày mua về, phải đưa cho tao. Cô Kim xua tay, không được. Một cậu bảo, Thanh, mày cứ đưa cho tao. Rồi nhao nhao mỗi người một điều, nó chẳng nghe ra sao cả, mà khẽ bước một bước thì lại bị gọi, Thanh, phải đưa cho tao. Chờ các cậu, các cô đùa nhau để mất thì giờ của nó lo lắm, nó đánh liều, quay bước ra đi. Thanh, dạ, hãy về tao bảo. Nó lại phải thùng thẳng trở lại. Cô Minh nói, chờ đấy, tao lấy tiền, mua thêm 5 xu nữa, thế là ổn. Rồi cô quay lại mọi người, để tôi đóng vai nhà từ thiện, bố thí ô mai cho cả mọi người. Tiếng vỗ tay, tiếng cười vang động cả đến nhà dãy phố bên kia. Con Thanh đứng tựa vào tường, chờ cô Minh đưa tiền, ngắm cái cảnh êm đềm, vui vẻ trước mắt nó, bỗng một tiếng gọi như gắt ở dưới bếp đưa lên. Thanh! Cô Tuyết trợn mắt, xua tay cho mọi người im và nhìn con Thanh, hất hàm bảo, kia, bà gọi gì mày? Thanh! Tiếng gọi như quát, con Thanh vội vã, dạ. Trên nhà, các cô các cậu nhìn nhau, sợ hãi. Cô Ngọc bảo khẽ mọi người, bà cụ đã nổi tam bành cái gì ở dưới kia kìa, gớm. Ai nấy yên lặng, tiếng léo xéo trong sân là mọi người ngồi trên ghế, nhu mì và trật tự. Rồi cô Tuyết xón xén dòm vào sân, thì thấy mẹ, cái đuôi gà ở đầu khăn ngọc ngược lên trời, mặt đỏ nhừ, quệt cái tay áo đẫm những mồ hôi lên trán, tay cầm thanh củi trỏ vào thạp nước, trợn tròn mắt, rồi phang vào đầu, vào mặt, vào lưng con Thanh túi bụi để đánh nhịp với những tiếng lưỡi 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 lưỡi. 2 tháng 7 năm 1935.
Đào kép mới. Mới độ 7 giờ tối, ba ngọn đèn điện ở cửa rạp tuồng An Lạc đã bật lên. Cái trống dựng nghiêng ở chân tường đã bắt đầu rung những hồi inh ỏi. Hiệu trống ấy cứ một nhịp kéo dài cho đến tận 8 giờ, có khi 8 giờ 15 là lúc khai diễn. Thỉnh thoảng, thằng bé con vừa nện tùng tùng, vừa uể oải sục. Các ông, các bà, lấy vé vào mà xem, gần đến giờ rồi. Đó là nó mời mấy ông nhỏ, mấy bà vú em được dịp vắng chủ ra đấy để xã giao với nhau. Các ông nào, ông nấy chải tóc thật mượt hoặc gài cái lược bằng dây thép uốn, bá vai nhau, vắt chân chéo, queo, đứng ở trước cái bảng quảng cáo giấy vàng dán trên mặt liếp để tập đánh vần quốc ngữ. Các bà thì áo cánh cộc lụa mặc ra ngoài áo cánh cộc vải, kệ cho lũ trẻ đứa chạy tung tăng, đứa bò lộp ngộm, ngồi ở gần hàng nước phàn nàn bà chủ nghiệt hoặc nói chuyện chồng bạc tình. Rất ít người lấy vé vào coi hát, tiếng trống vẫn làm đinh tai. Trong cái buồng hẹp ngay cạnh cửa có lỗ tò vò bé còn con. Trước cái bàn để sẵn 3-4 tập vé, bà chủ ngồi thừ mặt, vú vạch ra cho con bú. Không còn gì buồn cho bằng cảnh ế hàng. Trong rạp, từ 7 giờ rưỡi trở đi, 3 chiếc quạt tây buộc díu vào một dây kéo đã bắt đầu hoạt động. Ghế các hạng, lác đác đã có một vài người ngồi, ngọn gió nhân tạo không phải được tới những dãy ghế cuối cùng, cao lêu đêu. Dãy ghế hạng 5 xu mà người ngồi đếm gần được 40, trong khi chờ, khán giả cười to, nói lớn, nhổ bậy hoặc cãi nhau. Nhưng bỗng một hồi chuông rung mạnh, đèn phía trong sân khấu bật lên, làm rõ những mảnh sơn bong trên lớp vải màn mỏng bao nhiêu thì làm mờ cái phong cảnh vẽ đi bấy nhiêu. Trống, kèn, nhị, thanh la tung ra những tiếng cắt gỏng. Bỗng một cái đầu bóng thò ra ngoài màn sân khấu, ngơ ngác nhìn, một nhịp cười dồn ở hàng kế bét, một hồi chuông rung ngắt nữa. Chiếc màn từ từ cút kít cuốn lên tực nấc cảnh triều đình. Người ta suỵt, người ta hét im, nhưng ở cuối rạp vẫn cười to, nói lớn, vẫn nhổ bậy cãi nhau. Vài vua gầy gò ngồi trên cao trước cái phông sơn thủy vuốt bộ đuôi ngựa làm bức dẹp mồm, nhìn hai dãy bá quan hát những câu không ai nghe rõ. Bá quan nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng sờ nạn râu anh em ruột với râu của vua. mắt liếc ngang liếc dọc, ra vẻ trịnh trọng. Rồi một anh nhỏ mõm, quần áo thâm, quỳ giữa sân khấu, bưng trên đầu cái đĩa bày bốn chiếc chén không. Vua giơ tay mời, bá quan sáu người thì bốn người đứng dậy, mỗi người cầm một chén, vạch xô, kề tay vào mồm, hắt cạn, rồi lại ngồi xuống. Vua cười khà khà phán: "Duy, duy quá đi, mất mà thôi." Rồi cả bọn kép hát đứng dậy, đi bài tàu mã. Tiếng kèn đưa cao, giọng hát hùng hồn vang nhịp, ăn theo với điệu bộ múa may. Ở hàng ghế dưới, tiếng ồn ào đã hơi dịu. Bỗng anh nhỏ mõm ban nãy ở trong buồng trò chạy ra, hớt hơ hớt hải, anh vấp vào một vai quan, ngã lộn tùng phèo. Tiếng vỗ tay san như chàng pháo, để thưởng cho anh kép hát pha trò đậm. Ngã xong, anh kép đứng phát dậy, đứng thật ngay, xòe năm ngón tay lên chán để chào kiểu nhà binh. Người ta lại cười. Vua nói giọng Sài Gòn phán hỏi: "Chi mà bay rội ràng lắm vậy, thằng kia?" "Dạ, thậm cấp, chí nguy, chí nguy." Quân nước phiên đã kéo đến Lâm Truy, cách Kinh Kỳ có 3 km. "Ái ái!" Vua quát vậy, rồi với chiếc nậm gỗ đập chan chát. "Ái ái, nếu vậy khổ giả chăng khổ giả, nguy tai thì nguy tai. Cuộc chiến tranh nếu cứ kéo dài, ta e nữa mộc mai dân khổ. Ở này bá quan." "Dạ." Rồi vua gò lưng, lắc đầu, cố khét. Quảng phiên đã Lâm Truy kéo tới, làm xua tôi lại gặp buổi gian nan. Chậm chuyển cho sang sổ bá quan, xem ai có tài có gan ra giúp nước hà. Vừa dứt lời, hai anh kép mồm nhẫn thín ngồi ngoài cùng, ban nãy chờ khất không được đánh chén, vội đứng cả dậy, sắn áo thêu xúc lại mũ, rồi múa may uốn éo làm bộ xương sũng, cưỡi ngựa vặn ô tô, nhảy xe đạp. Người xem hát cười rầm rầm. Hai anh lại nhảy xe đạp, vặn ô tô, cưỡi ngựa, dương súng một lượt nữa, đụng cả vào nhau, ngã nghiêng ngửa cho đến tận lúc tiếng cười ngớt. Rồi trong sạp im phăng phắc, một luồng gió qua chỗ đi tiểu đượm mùi cống lọt vào cửa tò vò, làm cho cả sạp thấy thoang thoảng luồng không khí hăng hăng. Nhưng không ai để ý đến, người ta chăm chú nhìn và nghe hai anh kép đương phệnh phạo sở lối anh hùng sơm. Anh bên phải vươn cổ nói: "Đã có tôi phò tá." Anh bên trái ngoác mồm tiếp: "Lại có mỗ tá phò." Rồi cả hai anh đồng thanh vừa hát vừa giơ tay: "Xin thánh thượng đừng lo." Đoạn lại cùng vinh váo trò vào ngực mình: "Đã có tôi phò tá." Dứt lời, hồi vỗ tay sao mà vang lâu thế. Thằng bé bán nước và Lạc Giang lách qua các chỗ ngồi để sao hàng. Trên sân khấu vẫn diễn ra những điệu bộ và những câu pha trò nhảm nhí. Hai bà ông quần áo tây ngồi trên hạng nhất thở dài, rồi đứng dậy ra về. Nhưng hàng cuối cùng, mỗi lúc một thêm người, mà cũng chỉ đông ở hạng ấy. Nhìn khu ghế nhất, ghế nhì, khách vắng tanh tanh, ông chủ gánh hát lo lắng. Ở ngoài đường, bọn tìm cuộc vui buổi tối vẫn đi lại sầm sập. Nhưng mấy ai qua dạo An Lạc, nghe tiếng kèn tiếng nhị đã chịu liếc mắt vào trong, xem đào kép áo mũ râu ria diễn những trò gì. Mấy năm nay, ít người thích nghe hát tuồng cổ. Cánh An Lạc dọn đi đâu mấy tháng nay mới lại về thuê ở chỗ cũ. Ngay từ buổi sáng ở cửa rạp, người qua đường vô ý đến đâu cũng phải trông thấy một cái cổng kết bằng lá dừa, cài thêm những cạch nhãn cài hoa sâm bụt. Trên cổng hàng chục chiếc cờ Pháp Nam bay tíu tít. Trên tường một miếng vải trắng căng thẳng có dán một dòng chữ trang kim: đào kép mới, bàn giạt, chấn chỉnh, đào kép mới. Rồi đến 5 giờ chiều, lúc mà trời đã xế, trước nhà hát, 7 chiếc xe cao su đã trực sẵn cả ở vệ đường. Một lát, 7 chiếc xe thong thả bước một tiến đi. Xe đầu, một cái biển sán giấy đỏ, có viết chữ lớn: đại diễn tích hát mới, lưu lễ bình phiên, bản dạp mới chấn chỉnh, đào kép mới. Ngồi trong xe, một thằng bé con sơ thẳng hai cánh, nện vào mặt chiếc chống cái, và một thằng nữa đánh thanh la, thỉnh thoảng phồng má thổi bài kèn tây ra trận. Xe thứ nhì, 4 tài tử, người kéo nhị ngồi phệt dưới sàn xe, hai người thổi kèn và sáo, lèn nhau bên đệm và người đánh đàn ngồi chỗ mui dạng hai cẳng để lấy thăng bằng. Xe thứ ba, một cô tiểu thư mắt toét, mặt trắng, má đỏ với một đứa bé con tóc xõa, hai người cùng áo gấm, giày tàu. Xe thứ tư, ba ông ngồi kẹp đùi vào lưng nhau, một ông thượng ban, một ông trung ban, một ông hạ ban, cùng mũ cánh, áo thêu, ông thì mặt đỏ, ông thì râu dài, ông thì mũi hiên, tai bẹp. Xe thứ năm, thứ sáu cũng vậy, cũng những ông trông xa phết thái sư. Xe thứ bảy thì một cô xấu nhưng tân thời, mặt phấn, má hồng, môi đỏ, rẽ lệch, chiếc áo căng lườn, trông tức anh ách như một bài thơ thất chuột. Đoàn xe quảng cáo 15 vị đào kép mới, đi xiếu hết phố này sang phố khác, mà trời chưa lặn, ngọn cây đứng yên, bóng râm mới lấn được nửa đường bên trái, bọn đào kép phải phơi dưới ánh nắng nóng như thiêu. Trên mặt phấn, một vài người mồ hôi lấm tấm rồi sòng sòng nhỏ giọt, họ lấy quạt che nắng và vẩy. Xong, trời này mà họ cứ mũ áo ấy, đai mãng ấy, để đi xong phố thì dù họ có cố khéo giữ lấy bộ mặt tươi tỉnh, nhưng ai chẳng đoán được cái cảnh đáng thương của kiếp đào kép hát tuồng. Tối hôm ấy, cũng mới độ 7 giờ, 6 ngọn đèn điện làm sáng trưng cả cửa rạp An Lạc, thằng bé con lại cua trống rầm rầm. Các ông bếp, các bà phú em vẫn xã giao đi lại nhộn nhịp, nhưng trước cái bảng giấy đỏ đã có nhiều ông sang trọng đứng đọc và qua lỗ hổng bán vé, thỉnh thoảng một vài cái tay trắng một thò vào xỉa tiền. Độ 8 giờ, trong rạp đã có nhiều khách, trên dãy ghế hạng nhất có chừng 20 người, hạng nhì đông hơn, hạng ba đông hơn nữa, hạng năm xu càng đông hơn. Người ta thử xem rạp An Lạc chính trình, người ta thử xem tại đào kép mới, người ta thử xem tích hát mới. Nhưng rồi người ta lắc đầu với nhau, vẫn cái màn lở sơn cũ che sân khấu không được kín, vẫn cái đầu bóng ngó ra trước, và sau một hồi chung sung thì cái màn ấy cũng vẫn cút kít cuốn dần lên từng nấc cảnh triều đình. Sau một vài tiếng im, tiếng xuyệt, ở hàng ghế dài cuối cùng cao lêu đêu, họ vẫn cười to, nói lớn, nhổ bậy, cãi nhau. Trước cái phông sơn thủy vá, vai vua, mặt mũi phương phi, không đeo sâu. Ngồi trên ngai cao, mắt liếc bên phải bên trái, có vẻ oai vệ để nhìn vào dãy bá quan và hát những câu không ai nghe rõ. Rồi một anh mõm trắng, quần áo đỏ, quỳ giữa sân khấu, bưng trên đầu cái đĩa 7-6 chiếc chén không. Vua giơ tay mời, bá quan 6 người thì cả 6 người đều nhấc chén, vạch sâu, ngửa cổ để uống rượu bằng không khí. Anh mõm trắng cầm chiếc nậm gỗ, dưới vào chén một lượt rượu nữa. Bá quan lại uống một tuần nữa và kêu say. Lúc ấy, anh mõm trắng đứng dậy, nhìn một vai quan đang lảo đảo. Anh lướt tay vào nạm sâu của hắn, rồi quệt vào mồm mình. Thế là anh say đổ điên cuồng, mắt trợn ngược lên, chịch choạng, sờ soạng, ngả bên kia, rúi bên nọ, mãi mới vào được buồng trò. Trời ơi, người ta cười, người ta vỗ tay, tưởng đến vỡ rạp. Vua cười kha khà phán. Vui, vui quá đi mất mà thôi. Rồi bài tàu mã theo giọng kèn hùng hồn vang nhịp. Bỗng anh mõm trắng ban nãy hớt hơ hớt hải chạy ra, anh vấp vào một vai quan, ngã lộn tùng phèo, tiếng cười lại vang động. Ngã xong, anh đứng phát dậy ngay như tựa gỗ, xòe năm ngón tay lên trán để chào kiểu nhà binh. Người ta lại cười. Vua nói giọng Sài Gòn, phán hỏi: chi mà bay dội dàng làm vậy, thằng kia? Dạ, thậm cấp, chí nguy, quân người phiên đã kéo đến Lâm Truy, cách Kinh Đô có 3 km. Ái ái, vua quát vậy, rồi với chiếc nậm gỗ đập chan chát. Ái ái, nếu vậy, khổ giã chân khổ giã, nguy tai thì nguy tai. Cuộc chiến tranh nếu cứ kéo dài, ta e nữa một bài sân khổ, ở này bá quan. Dạ. Vua hét, quân phiên đã Lâm Truy kéo tới, làm vua tôi lại gặp buổi gian nan. Chấm truyền cho săn rõ bá quan, xem ai có tài, có gan ra giúp nước hà. Hai anh kép ngồi ngoài, một anh mặt đen, sâu đỏ phun phè phè từ thái xương đến môi, một anh mặt trắng, sâu vẽ bằng mực, lanh lẹn sắn áo, xốc mũi, múa may uốn éo, là bộ xương súng, cưỡi ngựa, vặn ô tô, nhảy xe đạp, tiếng cười lại vang lừng. Anh bên phải lắc đầu lắc cổ nói, đã có tôi phò tá. Anh bên trái vươn cổ, phụng hạo tiếp, lại có mũ tá phò. Rồi cả hai anh cùng giơ tay và cùng hát, xin thánh thượng đừng lo. Đoạn lại cùng vinh váo trò vào mình, đã có tôi phò tá. Trên hàng kế đầu, người ta nhăn mặt bàn tán, nhảm quá, ta phải lừa rồi. Phải, họ nói láo, chưa chấn chỉnh cái cóc khô gì, vẫn đồ bài trí ấy, có đào kép mới mà vẫn hát tích cũ, thì có khác chứ tí nào. Một người tinh mắt, mỉm cười, trỏ lên sân khấu nói, các ngài thử nhìn kỹ xem, bọn kép này mới hay cũ, Các anh lần trước ngồi kia thì bây giờ bỏ bộ sâu ra và ngồi đây. Các anh ngồi bên này bây giờ vật mũ khác, áo khác và vẽ mặt khác. Và được độ một vài thằng kép khổ hoặc con đào ơn mà đã nhặng lên làm mới là chính trình thì chúng mình chỉ mắc một lần là cùng. Rồi cùng thất vọng rủ nhau ra. Từ hôm sau trở đi, chiều nào cũng vậy, cứ độ 5 giờ, bọn đào dép an lạc lại mũ mãng, phấn sáp, râu ria, ngồi chơi cháo trên xe cao su, đi xỉu qua các phố để phơi nắng cái đời hát tuồng còn ngắt ngoài. Nhưng những người đã xem qua một tối, họ đều chán ngán, nghe tiếng trống kèn cổ động ầm ĩ, họ cũng biết rằng cánh hát còn sống đó, xong, chẳng ai muốn để ý xem tối nay trong rạp, bọn vua quan trò hề ấy ầm ọe với nhau những trò gì. 5 tháng 8 năm 1936. Anh Sầm. Từ chiều là bắt đầu chờ rét, gió, mưa, não nùng, đường vắng ngắt. Chưa đến 8 giờ mà đường đã vắng ngắt. Thỉnh thoảng những chiếc xe cao su kín mít như bưng lép nhép chạy uể oải tia ra hai bên cánh gà hai dòng khói thuốc lá. Lại thỉnh thoảng một người đi lén dưới mái hiên run rẩy vội vàng. Thật là cả một đụn vải chỉ hở có cái mặt. Trên đầu một cái mũ tùm hum xuống đến mi, quanh cổ một cuộn khăn len dày cộm, rồi áo quần giày bít tất găng tay, có bao nhiêu thứ để chống nhau với rét đều quện cả vào người sù sù. Mưa như dây bột, như trăng lưới, phố xá lờ mờ trắng xa, xung quanh ngọn lửa điện đẫm lệ, dây nước loáng sáng thành một quần vàng tròn. Đường bóng nhoáng như mặt hồ lặng sóng, chiếu lộn những vệt ánh đèn dài. Gió giật từng hồi, lá vàng chút xuống mặt đường, lăn theo nhau rào rào, hơi lạnh thấm buốt đến tận xương, cây và cột đèn rú lên. Nhưng một giọng hát ảo não xen lẫn vào tiếng gió. Hội chùa thầy anh em ơi, còn đương lúc đua trên, hễ nhanh chân thì tới, chứ ươn hèn thì ý xa. Dưới mái hạt nước đầu ngã ba, một anh Sầm đương lắc lư, nghiêu cổ lên mà hát. Anh ngồi trên manh chiếu, trước cái son sắt tây thủng, một đùi kích lên mặt đàn. Tay nắm cần, tay bật dây, anh uốn cung đàn trầm bồng, theo tiếng khát khàn khàn. Cái mũ giả, trơn từ đỉnh đến rìa, mềm oặt theo khuôn đầu, che cho anh khỏi lạnh gáy. Nhưng cái áo tây vàng rộng, thùng thình, không giữ nổi hơi rét cắt xa. Mặt anh xám lại. Hết bài Sầm chợ, anh quay ra cải lương. Anh ngâm. 2 năm y y mới rõ là à 10 y. Hễ mà 26 u u, tôi y thời 10 y 2 ai. Mà chứ tôi cảm tạ các a ngài. Điệu hành vẫn bắt đầu, anh ngửa đầu súng gân mặt, há mồm ra mà hát. Tiếng đàn từng tưng hòa theo, lúc hoan lúc nhặt. Nào các ông các bà cho nhà cháu kiếm bữa. Anh nhăn răng ra cười, nhưng mà gió vẫn giật từng hồi, lá vàng chút xuống mặt đường, lăn theo nhau rào rào, hơi lạnh thấm buốt đến tận xương, cây và cột đèn rú lên. Mưa vẫn như dây bột, như trăng lưới, phố xá lờ mờ, trắng ra. Xung quanh ngọn lửa điện đẫm lệ, dây nước loáng sáng thành một quần vàng tròn. Đường bóng nhoáng như mặt hồ lặng sóng, chiếu lộn những vệt ánh đèn xài. Đường vẫn vắng ngắt, thỉnh thoảng những chiếc xe cao su kín mít như bưng, lép nhép, chạy uể oải tia ra hai bên cánh gà, hai dòng khói thuốc lá. Lại thỉnh thoảng một người đi lén dưới mái khiên run rẩy vội vàng. Thế mà anh Sầm vẫn hát, anh kể sa mạc. Mà chứ anh, quá ơi, em tiến chân anh xuống tận bến tàu. Hai tay em xách cái khăn dầu, em lấy đưa anh. Và đến Madelon là bá IA phố rể. Thao anh vẫn không một tiếng vang động, một xu cũng chẳng có, một chinh to cũng chẳng có, một chinh con cũng chẳng có. Anh càng hết sức để hát, để đàn và để không ai nghe. Bởi vì đường càng vắng ngắt, thỉnh thoảng những chiếc xe cao su kín mít như bưng, lép nhép chạy uể oải, lại thỉnh thoảng một người đi lén dưới mái hiên run rẩy vội vàng. Bởi vì mưa cả như dây bột, như trăng lưới, phố xá lờ mờ trắng xóa. Xung quanh ngọn lửa điện đẫm lệ, dây nước loáng sáng thành một quần vàng tròn. Đường bóng nhoáng như mặt hồ lặng sóng, chiếu lộn những vệt ánh đèn dài. Bởi vì gió vẫn giật từng hồi, lá vàng chút xuống mặt đường, lăn theo nhau rào rào. Hơi lạnh thấu buốt đến xương, cây và cột đèn rú lên. Nhưng anh Sầm có trông thấy đâu cảnh ấy. Anh lại nói, các ông các bà, bớt chút ít cho cháu kiếm bữa gạo. Ông nào, bà nào, quanh anh nào có ai. Xong anh vẫn cứ hát, hát một mình. Anh cùng em, có rời xui khiến. Cho chúng ta dịp này, rồi lại kể chuyện Sài Gòn, anh tiếc cho cô mình mơn mởn đương tơ, buồn không lạnh ngắt đương chờ đợi ai. Và thỉnh thoảng lại sục, các ông các bà thương kẻ khó, các ông các bà ơi, anh tưởng đông người đứng nghe lắm. Chứ biết đâu xung quanh anh, gió giật từng hồi, lá vàng chút xuống mặt đường, lăn theo nhau xào xào. Mưa như xây bột, như trăng lưới, đường bóng nhoáng như mặt hồ lặng sóng, chiếu lộng những vệt ánh đèn dài. Đường vắng ngắt, thỉnh thoảng những chiếc xe cao su kín mít như bưng, lép nhép chạy uể oải, lại thỉnh thoảng một người đi lén dưới mái khiên, run rẩy vội vàng. Anh cứ hát, hết sức hát, gò ngực mà hát, hát, há miệng to mà hát, hát như con cuống kêu thương. Ông răng lên cao, ông răng xuống thấp, ông răng lần bóng chuối, chứ ông răng lại y ả mờ. Và khi đã đến hết tất cả các bài anh thuộc, anh ngồi im lặng để chờ và để nghe. Sau hết, sờ tay vào lòng thau không để vét. Rồi anh run cầm cập, xếp thau, ôm đàn, cuốn chiếu, cầm gậy, đứng dậy, thong thả, lần lối đi. Gió, mưa, não nùng. Năm 1936.